ิโกโอปะนายิโกปะจักขังเวทิตาโพเวญโยเอนิมะนิมานโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุจุปะปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะปะปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปะปิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะปะปุริสัยุคานิอาตปุริสะโงกาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยบาหุเนโยนาคิเนโยอัญจริกะระเนโยอนุตรังบุญญาเกตังโลกัสสามิยืนในบาตรกุญจันเบียงจีมินหันตุงเดียงเอเทงยังใหญ่โตเถื่อนเดียวมือเดียงยังซื้อปากเกยตรงยังตั้งดันในจันทราบย่อปากเสียงเทียงเทียงเถื่อนเดียงเสียงเด่นเด่นจึงเดียงเบื่อไหวเลยยังเดียงมันเริ่มเถื่อนนี้จึงยึดตั้งดันในจึงตั้งใจตื่นเต้นบักเยี่ยมอันเกินอันยืดลีอันจึงจันทร์อันเดิมผูกด้วยตามตีดันยึดเลยตั้งตั้งฟังเตะฟังกินเลยตาเพื่อเพียงโตเถื่อนเอตังสมัญญังภะคะวาสาวาทิยังวิหารติเจตวะเนอะนาตะเตติกัสสารามิอะระโคอัญญะระหิระหังอานังนาทิยะกันตวังกาคิปะนะกาปังคิตะวันังโอปะเทสวาเยนะปะระวะเหนุปะทังคะยิวะทังคะยิวะปะระวันตังคะยิวะเอวะเอกะมันตังอาคาติเอกะมันตังวิตระโกสะติวะตาปะระวันตังกาทายะอัจจะปะทิปะหุริเอวะมโนสะจะมังกะลาติอะจินตะยุนาคาคมาตาโสทานังโลหิยังกะละมุอะตมังอะเทวนาจะปาลานังบาลีหาไนจะเทวนาจะอุจาจะปูจะนิยานังเนตังมังกะละมุอะตมังปฏิรูปะนิสวาสโสจะโอเคจะกะตะปุญญะอาทัสสัมมาปะนิพิเชตังมังกะละมุอะตมังปะหุตาจังกะติปังกะวินาโยจะสุเสกิโตสุขาติตาจะยาวาจะเวกังมังกะละมุอะตมังมาตาปิตุมาตานังพุทธดารัสสะกังกะโหนะกุณะจะกัมมันตาเอตัมมังกะละมุอะตมังดานัยจะพรหมจริยาจะยาตะกานัยจะสังกะโหนะวาจาในกัมมันติยะติเอกาลมุตตมังกาลปีวิรคีตาปาลาจปาลาจสังยังโมหะปมาดูจตัมเมตุเอกมังกาลมุตตมังกาลปูจปูจปาลูจสังตุติจสัตยุตตกะลีนธรรมาสวนาเอกมังกาลมุตตมังคันติจโสวะจัสสะตาสมนาไนจดัสสนังกาลีนธรรมเอตังเอตังมังกะละมุตตะมังตะโพจะรัมมะจะริยัญจะอริยสัจจะตะตะนังเนปาละกะจิริยะจะเอตังมังกะละมุตตะมังพุทโธสุลุกะตัมเมเจตังยะสมะสัมปติอะโลกังวิรจังเขมังเอตังมังกะละมุตตะมังเอตานิสานิกะตวานะยะปะสัมปะทาติกะสัพพะสิงกะชันติตังเตตังมังกะละมุตตะมังอิงคินทังโกเกวไวโดยเนโมตัยเตตองเดตายกีเตียงเป็นสาก của trường gia thắng cô đồng gần thành xa xê khi đêm gần bạn có một vị trời chuông sáng vô thắng hào quang chiếu giữa sáng tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành để kể tôn nhờ nóng rồi đứng một thánh cung kính phân phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài kỳ bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời nói rồi giảng dạy như vậy sống nên vui kẻ thân thành bất trí hiền đúng nhường thần tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sư thiên ở công đương trường là làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng ngã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tạm nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng hiểu phần bằng chân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ gương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên buộc mình đi không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm án sự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thường hóa thượng hiếp kiếm xa môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời tâm tâm đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụt Tha Giá Con. Anicca thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 5 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddhatama, bài học hôm nay, Tùy Quán phần 16, sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đặng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, tùy quán phần 16, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, kính đại lễ thiền tọa thượng sư, đại lễ chư tôn đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa gì phần tùy quán ngày hôm nay là đoạn số 16 ở trong bài kinh Hai Cấp Tùy Quán được tìm thấy trong tiểu bộ kinh, và đây cũng là đoạn cuối cùng của phần tùy quán này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại một cái khái niệm quen thuộc như chúng ta được nghe ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta nói về những chúng sanh nhận thức sự khác biệt giữa chân thực và hư nguyện. Hôm nay chúng ta sẽ tìm thấy hai cái nhận thức rất là khác biệt về khổ và lạc. Có những cái mà bậc thánh thấy là lạc mà chúng sanh thấy là khổ, có những thứ bậc thánh thấy là khổ mà chúng sanh thấy là lạc. Và điều này nó cũng hé mở cho chúng ta biết một bí ẩn là tại sao chúng ta thường lao vào sự đau khổ hơn là tìm cách để diệt trừ sự đau khổ. Mời quý Phật tử lắng nghe chánh kinh của bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu gửi đến đời chúng Phật phải liên hệ đến đề tài này. Lẽ ra ngày hôm nay chúng tôi là người phụ trách đề tài này, nhưng mà vì hôm qua chúng tôi đã giảng để điều khuyết, do vậy hôm nay Thượng tọa Tuệ Siêu đã hoan hỷ để giảng thay cho chúng tôi. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Con kính đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay, tùy quán phần 16. Này các vị kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Có thể có như thế nào, này các vị kheo? Cái gì được thế giới với chư thiên, các ma, các phàm thiên, được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người, suy tưởng đây là an lạc, cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là cái này là khổ. Đây là các tùy quán thứ nhất. Này các tỷ kheo, cái gì được thế giới với chư thiên? Các ma, các phạm thiên được thế giới này với quần chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người, suy tưởng đây là khổ. Cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật với chánh trí tuệ là cái này là lạc. Đây là các tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hay pháp, bậc đầu sư lại nói thêm 759: sắc tiếng hương vị xúc, tất cả những pháp này cả lạc hỷ cả ý, khi nào chúng thiện hữu. Thế giới với chư thiên xem chúng là cả lạc, khi chúng bị hoại diệt mới thấy chúng là khổ. Bậc thánh thấy là lạc khi có thân đoạn diệt, đây hoàn toàn trái ngược điều mọi giới dục thấy. Điều người khác gọi lạc, bậc thánh gọi là khổ. Điều người khác gọi khổ, bậc thánh biết là lạc. Hãy xem pháp pháp biết, kẻ không thấy mê mờ. Kẻ bị che tối tâm, kẻ không thấy tối mù, bậc thiện được rộng mở. Bậc thấy được ánh sáng, kẻ ngu giàu có gần, cũng không biết con đường, cũng không có thiền xảo. Nói chánh pháp Phật dạy, vì hữu tham chiếm bại, vì trôi theo dòng hữu, rơi vào ma chi phối, pháp này khó chánh giác. Ai ngoài các bậc thánh xứng đáng đạo chánh giác, do chánh trí đạo ấy chính vô lậu niết bàn. Thế Tôn thuyết như vậy, các vị kheo ấy hoan hỷ kính thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi pháp này được giảng, tâm của hơn 60 vị tỳ kheo giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ khi chức giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Giáo Pháp, đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đại hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái bài kinh mà Đức Phật ngài dạy hai pháp trì quán. Và bài học hôm nay cũng là kết thúc cho cái bài kinh pháp trì quán mà trong những ngày qua chúng ta đã học. Từ hôm qua và ngày hôm nay chúng ta học hai pháp trì quán có cái sự trái ngược với nhau. Ngày hôm qua thì tôi sẽ lặng tiếp cho chúng ta nghe về hai pháp trì quán mà Đức Phật ngài dạy rằng cái gì ở trong đời chúng sanh thấy rằng chân thật thì các bậc thánh có chánh trí thấy là hư hư vọng, mà cái gì ở trong cuộc đời này mà chúng sanh cho là hư vọng thì các bậc thánh là thấy là chân thật. Ngày hôm nay trong cái bài học cuối cùng này thì Đức Phật đã dạy rằng cái gì được thế giới chư thiên ác ma phạm thiên được thế giới này với quần chúng sa môn và la môn suy tưởng rằng đây là an lạc thì cái ấy được các vị thánh khéo thấy như thật với chứng trí là cái này là khổ. Đó là pháp trì quán thứ nhất. Mà cái gì được thế giới chúng sanh cho rằng là khổ thì cái pháp ấy được bậc thánh khéo thấy với chánh trí tuệ cái này dạng là đó là pháp trì quán thứ hai. Ở đây thưa quý vị, không phải là bậc thánh lập dị luôn luôn đi ngược lại với những gì mà cuộc đời họ đã thấy, đã hiểu và đã tuyên bố. Vì sao vậy? Ở đây có đoạn kinh Đức Phật ngài cũng có nói đến là ngài và các bậc trí ở đời có sự giống nhau. Cái gì bậc trí ở đời thấy là vô thường thì ngài cũng thấy đó là vô thường. Chỉ có điều là bậc thánh khác hơn kẻ phàm phu chúng sanh ở đời là ngài thấy các pháp do chánh trí, do cái trí tuệ chân chánh mà Ngài nhìn thấy, Ngài hiểu được pháp đó. Còn kẻ phàm phu khi mà thấy được cái pháp đó thì lại thấy qua cái lăng kính, có thể là thấy qua cái lăng kính hỷ tham, hoặc là lăng kính vô minh, hay lăng kính tà kiến. Do vì phàm phu không có được chánh trí nên hiểu sai với sự thật. Thì trong khi đó bậc trí, bậc thánh do chánh trí mà Ngài hiểu đúng với sự thật. Chúng ta tưởng chừng như là bậc thánh lập dị đi trái ngược lại với cuộc đời, nhưng không phải, thưa quý vị. Trước hết là chúng ta hãy tùy quán cái sự kiện mà cái gì mà trong cuộc đời này chúng sanh cho là an lạc. Ở đây thưa quý vị, vì rằng do vô minh và tham ái chi phối, cho nên đối với phàm phu khi mà nhìn cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hấp dẫn liên hệ đến hỷ tham, thì họ cho rằng cái đó là hạnh phúc. Họ cho rằng cái đó là an lạc. Nhưng mà thực tế thì sắc thân hương vị xúc đó liên hệ đến hỷ tham, nó lại là tiền đề của sự đau khổ. Bậc thánh với cái trí tuệ Ngài biết các dục vô ích khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây càng nhiều hơn. Các bậc thánh đang cái nhìn sâu sắc bằng cái trí tuệ cũng giống như là người lớn, một người có hiểu biết, họ nhìn thấy những cái thức ăn như là kẹo chẳng hạn, kẹo ngọt, họ biết đó là cái thức ăn không tốt cho răng. Nhưng mà trong khi đó trẻ con thì nó được cái kẹo nó rất là vui, nó cho rằng cái đó là hấp dẫn, cái đó là hạnh phúc. Cái nhìn của chúng sinh trong cuộc đời này cũng chẳng khác nào cái nhìn của một trẻ con khi nhìn cái kẹo. Trong khi đó bậc thánh như là một người đã trưởng thành, biết rõ là kẹo ngọt này nó không có bồi dưỡng bao nhiêu, nó không có bồi dưỡng bao nhiêu mà nó đưa đến làm hại cho răng. Cái gì đó không phải người lớn lập dị với trẻ con, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Nhưng mà tại vì trẻ con không có nhìn thấy xa được, nó chỉ thấy cái gần, tức là nó thấy ngọt khoái khẩu hơn là cái vị đắng, thì nó cho rằng cái đó là hạnh phúc. Nhưng mà thật sự người lớn thấy đó là cái mầm của sự đau khổ. kẻ phàm phu của chúng ta cũng và cũng ví như những con thư thân, khi nó thấy ánh sáng từ ngọn đèn nó bị lôi cuốn, nó bị hấp dẫn bởi ánh sáng ngọn đèn, nó lao mình rồi nó phải bị chết do bị nóng. Cái phàm phu của chúng ta khi mình nhìn cuộc đời này, chúng ta nhìn qua cái lăng kính màu hồng, và hồng đó chính là cái sự vô minh và tham ái. Cho nên chúng ta không hiểu đúng như thật. Và chính vì vậy, chúng ta cần phải trì quán lại. Thế cái gì bậc thánh cho là khổ thì chúng ta phải biết đó là khổ, dầu cho chúng sanh trong đời này chấp nhận là cái sự an lạc. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái sự an lạc mà chúng ta không nhìn thấy cái chân lý khổ do cái sự an lạc đó, do cái sự hạnh phúc đó, thời như vậy chúng ta sẽ bị khổ nhẫn vì sao này. Và khi mà chúng ta tu tập, chúng ta thuận dòng theo bậc thánh, theo pháp của bậc thánh, thời như vậy chúng ta sẽ đạt đến cái sự giải thoát như bậc thánh. Còn nếu như mà chúng ta thuận dòng với cuộc đời này, với cái phàm phu này, chúng ta nhìn qua cái lăng kính màu hồng và đi ngược lại với pháp của bậc thánh, thì như vậy chúng ta sẽ phải chịu nhiều cái sự đau khổ. Cho nên đối với cuộc đời này, nó có ba điều mà chúng ta nhìn trái ngược lại với bậc thánh. Thứ nhất, là đối với cái sự luân hồi tái sanh từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, chúng sanh họ lại tầm cầu, họ cho đó là sự hạnh phúc, sự an lạc khi được tái sanh. Thì cái đó chúng ta cần phải thấy như thuận dòng như bậc thánh, chúng ta phải thấy cái sự luân hồi đó là khổ chứ không phải là lạc như chúng sanh thường nghĩ tưởng. Thứ hai nữa, đối với các nghiệp luân hồi, những cái nghiệp thiện hay là nghiệp ác, chúng sanh ưa thích tạo nghiệp và chúng sanh không thấy được cái sự tạo nghiệp đó vẫn là cái sự đau khổ, thì trong khi đó bậc thánh thấy rõ là hễ khi mà chúng sanh còn tạo cái nghiệp thì hay là nghiệp ác, thì chúng sanh đó còn chịu nhiều sự khổ đau, họ chưa có nhàm chán được. Chỉ có bậc thánh là ngài mới chán cái việc đó. Chúng sanh có những người họ có thể làm ác bằng thân, bằng khổ, bằng ý, họ vui thích cái ác nghiệp đó, họ vui thích trong cái sự sắc sanh, vui thích trong cái sự trộm cắp, vui thích trong cái sự tà dâm, vui thích trong cái sự nói dối, vui thích trong cái sự nói đâm thập, vui thích trong cái lời nói độc ác, vui thích trong cái lời nói vô ích. Họ vui thích với cái ý tham ác, sân ác, tà kiến ác. Họ làm như thế nào để thỏa mãn được cái tính hiếu sát của họ, hiếu thắng của họ, và thỏa mãn được cái dục vọng của họ thôi. Thì họ cho rằng cái đó là hấp dẫn. Chúng ta đi về ở dưới miền quê đấy, chúng ta thấy khi người ta câu cá, người ta chài lưới, hay là người ta bắn chim, hay là ở rừng thì người ta săn thú, rồi họ thỏa thích, họ cho rằng cái việc làm của họ là một việc làm rất là nhàn nhã. Ngày nào mà có được cá nhiều hoặc là có được con mồi săn bắt nhiều thì họ thỏa thích, họ cho rằng cái đó là cái cuộc sống êm đềm, một cuộc sống an lạc. Nhưng mà đối với bậc thánh thì ngài nhìn thấy cái sự tạo nghiệp đó là đưa đến sự khổ đau. Còn người Phật tử chúng ta thì tốt, cũng có thể là chúng ta nhìn thấy cái ác nghiệp chúng ta sợ, nhưng mà chúng ta vẫn còn mê thích ở trong cái việc mà chúng ta tạo thiện nghiệp. Chúng ta tạo thiện nghiệp để đưa đến cái sự khổ đau, đưa đến cái sự tái sanh luân hồi. Tạo thiện nghiệp thì cũng là tốt đó, nhưng mà tạo thiện nghiệp với cái mong cầu vượt quả dị thục, hay là mong cầu được sanh về những cảnh giới an lạc trong tương lai, thì vui thích trong thiện nghiệp mà bị chi phối bởi quả dị thục đó, thì cái thiện nghiệp đó bậc thánh thấy là nguy hiểm. Chúng ta vui thích trong cái thiện nghiệp, nó cũng giống như trường hợp một người khi họ gặp một cái sự nguy hiểm ở bờ bên này, họ dùng chiếc bè để họ bơi, họ vượt qua con sông và họ đi đến chỗ an toàn. Đối với người lớn, khi họ ở trên chiếc bè đó, họ cảm thấy cực chẳng đã là phải đi trên chiếc bè này để vượt thoát. Nhưng mà đối với trẻ con, khi được ngồi trên chiếc bè bơi ngang cái dòng sông, nó cảm thấy thích thú và nó không muốn rời bỏ chiếc bè đó. Trong khi bậc cha mẹ hay là người lớn thì họ nghĩ rằng chiếc bè chỉ là phương tiện dùng để qua sông thôi, nếu mà đã qua đến bờ kia sông thì phải bỏ bè lại. Thì phàm nhân chúng ta, phàm phu chúng ta cũng vậy. Phàm nhân không có chính trí, không có hiểu biết, thì khi mà chúng ta tạo những cái thiện pháp, thay vì chúng ta tác ý là từ chỗ đã sẽ tạo những cái thiện pháp để làm chiếc bè đi đến bờ giải thoát, chúng ta lại vui thích trong những cái thiện pháp để cầu quả dị thục, hạnh phúc trong tương lai. Trong khi đó thì chúng sanh Bồ Tát là những chúng sanh đại trí tuệ, những người đó cảm thấy sợ hãi trong cái sự luân hồi, sợ hãi trong cái nghiệp luân hồi. Do vậy cho nên các vị Bồ Tát tạo những cái thiện nghiệp, nhưng mà tạo thiện nghiệp không phải để mê luyến và tạo thể nghiệp để mong cầu sự giải thoát. Thì thân của Đức Phật khi ngài sanh làm vị Bồ Tát tên gọi với Sandara, lúc mà ngài bố thí vợ, bố thí con, bố thí tài sản, vật tự vân vân, làm cho quả đất này bị rúng động, bởi vì ngài cho những cái khó cho, ngài làm được những cái khó làm. Thì lúc đó Đức Trời đã xuất hiện xuống, hỏi rằng: thưa đại nhân, ngài tạo cái thiện nghiệp lớn lao như vậy, vĩ đại như vậy, mà mong cầu cái quả gì trong cuộc đời này? Quả đế thích hay là chuyển nhân vương hay là vua của quốc độ? Thì lúc bây giờ Đức Bồ Tát hay nói rằng: ta không mong cầu cái quả vị gì ở trong cuộc đời này, mà ta chỉ mong cầu bồ đề tuệ, tức là trí tuệ giác ngộ. Một đại nhân Bồ Tát, một trí trong cuộc đời này, ngài tạo những cái thiện nghiệp như thế, bởi vì ngài thấy rõ cho dù là thiện nghiệp nhưng mà vẫn là nghiệp luân hồi, cho nên ngài sợ, ngài chán. Đây là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Một cái lẽ thứ ba nữa, kẻ phàm phu trên đời này họ nhìn thấy năm mối dục lạc và tự hưởng thụ dục lạc là một điều, là một điều an lạc, là một điều đáng yêu thích. Sắc đẹp thiên hay mùi thơm bị mong xúc lạc. Trong khi đó thì bậc thánh ngài nhìn thấy chúng sanh mà đang hưởng các dục, thì ngài biết rằng chính do nguyên nhân các dục này mà đưa đến cái sự khổ ải, chứ không phải là hạnh phúc. Đức Phật ngài cũng thường thuyết rằng các dục là vô ích, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây nhiều hơn. Này chưa tỳ kheo, các dục ví như là khúc xương khô, như là bánh trăng hình, các dục nó cũng ví như là cái trái cây độc, như như là đồ tạm bợ, như là giấc chim bao, các dục ví như đầu của rắn độc, vân vân. Khi mà chúng ta hưởng dục lạc á, họ cho đó là cái sự an lạc, nhưng mà bậc thánh thấy là cái sự đau khổ. Cho nên ba cái nhìn của kẻ phàm phu chúng ta: nhìn cái sự luân hồi, tái sanh về những cảnh giới an lạc, chúng ta cho rằng đó là hạnh phúc, nhưng mà còn cái sự tái sanh còn đau khổ, bậc thánh thấy như thế. Chúng ta nhìn những cái thiện nghiệp mà chúng ta đã làm với cái quả vị thực được hạnh phúc, chúng ta cho đó là cái sự an lạc trong cuộc đời này, nhưng mà bậc thánh thấy rằng hễ còn nghiệp luân hồi là còn sự đau khổ. Phàm phu chúng ta thấy năm món dục lạc là hấp dẫn, bởi vì nó liên hệ với hỷ tham, chúng ta thỏa thích, nhưng mà đối với bậc thánh thấy các dục là nguy hiểm, là đau khổ. Đó là những gì mà ở trong cuộc đời này chúng sanh thấy là an lạc. Bậc trí, bậc trí tuệ chánh trí thấy là đau khổ. Đây là cái pháp trì quán thứ nhất mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ. Đến cái pháp trì quán thứ hai, thưa quý vị, này các thực ra cái gì được thế giới này chỉ tưởng đây là khổ, thì cái ấy bậc thánh khá như thật với chính trí, cái này là lạc. Chúng ta hiểu cái điều này như thế nào? không phải là bậc thánh đi trái ngược lại với cuộc đời này, mà ở đây chính là cái vấn đề mà bậc trí thấy thì thấy theo chân lý, còn đối với kẻ phàm phu thì thấy là thấy theo cái tư kiến, cái định kiến của mình. Có nhiều cách cách nghĩ thưa quý vị, mà cách nghĩ rất là đơn giản, như một người khi mà họ thấy cái việc phải nỗ lực trong học tập hoặc là siêng năng trong cái việc mà làm nghề nghiệp, họ cho rằng đó là vất vả, là đau khổ. Nhưng mà thực tế thì thưa quý vị, các bậc trí ở trong đời này thấy rằng cái cảnh mà ăn không ngồi rồi nhàn tản ra, cái đó mới là cái sự đau khổ, cái đó mới là cái sự đau khổ, chứ không phải là một cái sự chăm chỉ làm việc là sự đau khổ đâu. Bậc trí thấy rõ là cái cảnh mà nhàn tản vô công vẫn về đó mới là cái sự đau khổ, chứ phải là hạnh phúc, trong khi thế gian thấy là hạnh phúc. Một cái sự kiện nữa, chúng ta ví dụ như là trường hợp một người, như là đối với trẻ con khi mà bị bệnh mà phải uống cái viên thuốc đắng hay là cái chén thuốc đắng thì nó cảm thấy đó là khổ, khổ sở, phải bị đắng. Nhưng mà đối với người lớn, người trí thì thấy cái sự kiện này là lạ. Tại sao vậy? Bởi vì có uống thuốc đắng như vậy nó mới hết bệnh. Còn nếu mà cứ cho uống đường, uống mật thì như vậy nó làm tăng trưởng thêm cái bệnh, chứ không phải là đưa đến cái trạng thái hạnh phúc hết bệnh đâu. Cũng như thế nào thì ở đây khi mà kẻ phàm phu vô văn họ nhận thức nghĩa tà, họ cho rằng nghĩa tà là đoạn diệt hoàn toàn, không có vô tàn. Đối với ngũ uẩn sanh y, họ cho rằng như vậy nghĩa tàn không có gì hấp dẫn, bởi vì họ cảm thấy họ chán nản, họ cảm thấy sợ hãi khi mà phải mất hoàn toàn, không còn cái gì nữa trong cuộc đời này. Thì chính cái đó bậc trí lại thấy nó là cái sự an lạc. Có những cái khổ đáng biết, đáng hiểu mà chúng sanh không có biết, không hiểu. Để rồi những cái sự như là biết đàn, ly tham, đoạn diệt thì họ lại không chấp nhận và họ cảm thấy sợ hãi, biết đàn. Nhưng mà đối với bậc trí là hoàn toàn trái ngược. Khi có thân đoạn diệt, bậc thánh thấy là lạc. Vì sao vậy? Vì bậc thánh hiểu rõ rằng nếu còn cái thân sanh y này là còn cái sự khổ đau. Cho nên đoạn diệt cái thân tâm này mới là thật sự an lạc. Thực ra thì cũng không chắc được kẻ phàm phu vô văn khi mà họ thấy những cái điều an lạc mà họ cho rằng đau khổ là bởi vì họ không thấy rõ, họ không thấy rõ được, họ không hiểu biết được ý nghĩa đó, cho nên họ mới thấy là như vậy. Nhưng mà đối với bậc thánh thì Ngài có chánh trí, Ngài hiểu rõ, sau khi phân tích thì Ngài đã chấp nhận những cái gì mà các bậc trí, các bậc thánh từ quá khứ, hiện tại, tương lai, các vị đã chấp nhận. Cho nên khi đối với người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta trì quán cái điều thứ hai này, chúng ta phải nghĩ rằng ở trong đời này có những cái khổ thật sự thì chúng ta phải thấy đó là khổ, mà cái gì là an lạc thật sự thì chúng ta phải thấy đó là cái sự an lạc. Khi mà chúng ta giải quyết được phiền não, không tham, không sân, không si, thì đó chính là thật sự là an lạc. Chứ còn nếu như mà chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc thì còn phải còn cái gì đó để mà hưởng thụ, chứ nếu không còn cái gì, không còn cái gì hưởng thụ thì sao gọi là hạnh phúc? Kẻ phàm phu thì suy nghĩ gì? Có một câu nói của tôn giả Sơn Mưu Tá, khi mà có người hỏi Ngài rằng mà tôn giả có cái trạng hạnh phúc nào không có cảm thọ, thì Ngài sẽ lập tức là mới trả lời rằng chính vì không có cảm thọ mới thật sự mới là chân hạnh phúc. Nếu mà còn cái cảm thọ hỷ tham đó, cái đó là nó tiền đề của sự đau khổ, bởi vì cái cảm thọ đó vẫn còn bị vô thường. Mà khi không còn cái cảm thọ thì lúc đó mới là hạnh phúc thật sự. Ví dụ có người họ bị bệnh ngứa, họ đi đến bác sĩ, thì họ yêu cầu bác sĩ là xin bác sĩ hãy trị cho tôi hết cái trạng thái bực bội khó chịu do ngứa, nhưng mà bác sĩ hãy giữ lại cho tôi cái trạng thái, cái cảm giác đã ngứa. Thì bác sĩ mới nói rằng nếu còn thích thú trong cái cảm giác đã ngứa thì đương nhiên là còn bị ngứa, còn nếu như mà trị để cho dứt cái bệnh ngứa thì phải mất luôn cái cảm giác đã ngứa mỗi khi mà gãi, thì giờ chịu cái nào? Nếu mà chúng ta không nhận chân được cái sự thật đó là như vậy đó, chúng ta sợ cái trạng thái niết bàn, không có khi nào mà chúng ta thật sự hạnh phúc trong cuộc đời này. Vì rằng hễ trong cuộc đời này còn cái trạng thái đã ngứa, tức là còn cái hạnh phúc của thế gian, còn cái hạnh phúc do cảm thọ thì phải còn cái sự khổ đau. Khi nào mà chấm dứt được cái trạng thái đã ngứa, cái trạng thái hạnh phúc do cảm thọ, thì lúc đó mới là hết cái sự khổ đau, mới là đưa đến an lạc. Vì vậy cho nên ở đây đó, trong hai pháp trì quán mà hôm nay chúng ta học, hai pháp trì quán này nó không phải là khó hiểu, nhưng nếu chúng ta không chịu tác ý và chúng ta không chịu sống trì quán liên tục thì chúng ta cũng như bao nhiêu phạm phu khác, chúng ta chấp nhận những cái mà không phải bằng cái chính trí, mà chúng ta chấp nhận khổ hay là chấp nhận cái sự an lạc chỉ bằng cái cảm nhận của phiền não do tham hoặc do vô minh hay là do tà kiến, chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta thấy được cái chân lý, không bao giờ chúng ta đạt được cái hạnh phúc thật sự. Đối với bậc thánh thì cái gì sự thật là khổ thì các ngài thấy đó là khổ, dù cho cái đó nó đang hiện bày một cái hạnh phúc hay là nó đang có vẻ hấp dẫn ở bên ngoài, các ngài vẫn nhìn thấy được cái ở bên trong. Còn cái gì mà cuộc đời này họ cho là đau khổ, sau khi với chính pháp thì ngày lại ngày suy nghĩ thấy cái đó là an lạc. Chúng ta sợ hãi hưởng thụ, trong khi đó đối với bậc thánh là thấy rằng hễ còn có sự hưởng thụ, còn có sự hạnh phúc thì còn cái sự đau khổ. Cho nên chỉ khi nào đoạn diệt được cái thân sinh y này thì mới hoàn toàn hạnh phúc. Cha vát tăng kha ra ất ta đã bao giờ thành nhu thì toàn những cần thiết tùy tăng các pháp tu vi vô thường pháp có pháp tánh là pháp tánh sinh diệt, nó sanh lên rồi nó quậy diệt. Khi nào tịnh chỉ được cái pháp hữu vi ấy mới thật sự là an lạc. Cái đó thì chúng sanh họ sợ lắm, họ cho rằng như vậy là khổ. Nhưng mà Phật Thánh mới thấy Niết Bàn, hay là thấy cái thực tịnh chỉ pháp hữu vi là an lạc. Đây là bài học nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều lợi ích chúng ta tiến hóa trong Phật pháp. Cho nên chúng ta cũng hy vọng rằng là qua cái thời pháp này, qua cái thời giảng này, qua cái bài đoạn kinh này, chúng ta sẽ học hỏi được nhiều và chúng ta sẽ thuận dần với pháp của Bậc Thánh, với cái nhìn của Bậc Thánh. Chúng ta đừng có chống trái lại với pháp của Bậc Thánh, chống trái lại cái nhìn của Bậc Thánh, nhất là Đức Phật. Chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng ngày hôm nay ở đây. Kính chiên chiên tôn đức và mong quý ngài luôn được sự an lạc trong đời sống phạm hạnh. Xin chi phí này đến tất cả chúng sanh, tất cả quý Phật tử nơi đây đều được sự tiến hóa, an vui và thành tựu trí tuệ giải thoát đồng nhau. Nam Mô Thầy Giá.
Sa phụ, kính chiên thưa tổ thầy sư. Và thưa tổ thầy sư, trước khi để thầy tổ nghĩ một chút đó, muốn hỏi thượng tọa thầy sư một việc đó là chúng ta biết rằng sau khi mà Đức Phật giảng bài kinh này có nhiều vị tỳ kheo thành tựu được thánh quả. Nhưng mà thì tổ thầy sư có phải là khi mà Đức Phật thuyết pháp ngài thuyết một vài đoạn có một vài vị thành tựu đạo quả, nhưng mà ngài thấy vẫn chưa đủ đi cho các vị hết thành tựu rồi ngài thuyết tiếp, ngài thuyết tiếp. Đó chúng ta có một bài kinh 16 đoạn trì quán như vậy. Thì tôi có nghĩ rằng mỗi một đoạn như vậy nó thích hợp với một số căn cơ nào đó, cho đến khi tôn ngài đã ngài đã phải giảng nhiều đoạn như vậy, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của thưa tòa thượng sư.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, không những là cái bài pháp trì quán này mà còn rất nhiều cái bài kinh khác Đức Thế Tôn ngài đã thuyết, nó cũng tương tự như vậy, là không mỗi ngài thuyết một mà ngài thuyết có nhiều pháp môn liên tục với nhau. Do cái căn cơ, cái trình độ của các vị tỳ kheo, mỗi một nhóm có một cái thích hợp, có cái trình độ thích hợp để hiểu và để lãnh hội, cho nên Đức Phật là thiết. Chẳng hạn như là ở trong Pháp Quốc Kinh, khi mà có lớn thì theo 500 vị đi đến Đức Phật viết thăm ngài, các vị thì theo các tăng đó là những vị mà Đức Thế Tôn này xác thấy rằng các vị đã thích hợp với cái vô thường tưởng mà các vị đã từng tu tập ở trong đời quá khứ thời Đức Phật Kassapa. Do đó Đức Phật này thuyết dạy rằng Sate Sankhara Nichati Yada Panya Yabasati Athanipindas Bukhiyi Samaku Sutiya. Ngài dạy các vị tỳ kheo đó rằng khi nào với trí tuệ
như vậy thì tòa tự siêu từ đầu hy vọng biết lại có một người đã cầm lộ cái mic của thượng tọa.
Thì ở đây thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài dựa theo cái trình độ căn cơ của chúng sanh đó mà ngài thuyết cái bài kệ khác. Sape sankhara dukkha ti yada panya yabasti athanipadati dukkhi samaku sutiya. Khi nào với trí tuệ thấy rõ pháp hữu vi là khổ, sẽ nhàm chán trong đau khổ, và đó là con đường đến thanh tịnh. Nghe xong cái đoạn này thì các vị tỳ kheo chính A-la-hán, rồi lại có một số tỳ kheo khác cũng đi đến với thăm Đức Phật. Thì lúc bây giờ Đức Phật xác thấy trong quá khứ thời Đức Phật Kassapa, những vị tỳ kheo này đã từng quán niệm về pháp vô ngã, cho nên lúc đó Đức Thế Tôn là thuyết Sape Thamma Nata Ti Yada Panya Yabasti Athanipindati Dukkhi Samaku Sutiya. Khi nào với trí tuệ thấy rõ các pháp là vô ngã, sẽ nhàm chán trong đau khổ, đó là con đường đến thanh tịnh. Thì như vậy rõ ràng là ở đây chúng ta thấy Đức Phật là thuyết pháp trì duy của chúng sanh. Nếu mà trong cái hội chúng đó chỉ cần nghe chung với nhau một cái đề tài thì Đức Phật đã thuyết một đề tài, nhưng mà vì trong cái nhóm chúng sanh đó nó có cái trình độ khác nhau, Đức Phật đã thuyết đề tài khác nhau, cũng chung một cái trì quán. Lại như ở trong Pháp Cú Kinh, khi mà 900 tên cướp đi đến nhà của thân mẫu ngài Sư Ná để cướp giật, thì trong lúc đó thân mẫu của Tỳ Khưu Sư Ná đang đi đến chùa để nghe pháp, và không có màng đến cái tài sản cứ hãy để cho tên cướp lấy. Thì tên cướp thấy vì sao một người đàn bà mà lại không có màng đến tài sản như thế này mà lại chỉ thích nghe pháp. Họ đi đến chùa nghe pháp và họ hoan hỷ, họ xin xuất gia. Và khi họ xuất gia xong, họ thì Khương Sư Ná dẫn họ đi đến Đức Phật. Bây giờ 900 tên cướp đó, Đức Phật là xác thấy họ gồm có 9 nhóm, mỗi một nhóm 100 người. Nó thích hợp với một cái đề tài, một bài kệ. Đức Phật là thuyết một loạt chiếc bài kệ. Cứ dứt một bài kệ làm có 100 vị chính A-la-hán. Cứ như thế. Cho nên là vừa đây quả thật là khi mà Đức Thế Tôn là thuyết cái đề tài này đó, với nhiều cái pháp môn, nhiều đoạn kết nối nhau, có tính cách trùng lập như vậy đó, có nghĩa là Đức Thế Tôn khai thị cho thính chúng nhiều căn tánh khác nhau. Đó là điều mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Chật Đắng là như thế. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính trên thưa Tổ sư, đại đức pháp đăng có mặt ở trước máy không? Xin kính đại đức pháp đăng hoan hỷ trả lời cho cô thưa luật. Dạ vâng. Đại đức pháp đăng nghĩ ngày hôm nay đề tài mà chúng ta nói về sự vui và khổ, phải chăng là hầu hết những sự lựa chọn của con người ở trong cuộc đời này, của chúng sanh trong cuộc đời này đều dựa trên cái cảm nghĩ về vui và khổ phải không? Tại có nhiều người họ nói cái quan niệm vui khổ nó có quan trọng, nhưng mà theo đại đức pháp đăng nghĩ cái quan niệm vui khổ quan trọng không? Chúng ta khoan nói cái quan niệm nó đúng hay sai, mà là cái quan niệm đó nó phải chăng là cái cơ sở cho tất cả sự lựa chọn? Kính thưa đại đức pháp đăng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Khai Giác, Nam Mô Đăng Cái Đình Lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Cái Đình Lễ Đình Tòa Đình Sư, Phương Tòa Nhất Đẳng, để Đức Tự Quyền, Đức Mạnh Hạnh, Đức Pháp Tính, cùng với Chư Tôn Đức Tăng, Đức Tòa Lại, Cô Thần Nữ, Đức Phật Tử. Trong cái câu hỏi của Phương Tòa Nhất Đẳng thì thật sự đó, thì nhìn chung vào tất cả chúng sanh thì đa số thì đều dựa trên cái quan niệm về khổ và vui. Tại vì cái cảm thọ đó là một cái thọ quẩn. Và chúng sanh thì hễ có thọ thì có tưởng, có tưởng thì có thức, có thức thì có hành. Không thể nào tách rời bốn cái pháp này ra. Và cái phần mà chúng sanh mà cảm nhận được, mà nói là cái tâm của mình biết cảnh hay hưởng thụ hay là lãnh nạp thì đều là dựa vào cái vui cái khổ. Cái vui cái khổ. Thể hệ mà thấy không vui thì khổ, ví dụ thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ. Mà thường thường nó hệ thân thức thọ lạc đó thì tâm thọ hỷ, mình gọi là vui. Mà hệ thân thức thọ khổ đó, thì tâm thọ u và buồn bực khó chịu. Nên nhìn chung vào đó thì mình thấy biết bao nhiêu chúng sanh trên cuộc đời này họ nghiện ngập cái này cái kia. Nhiều khi đó họ không phải là họ bị khổ, nhưng họ chỉ là cái trạng thái trống vắng thôi. Họ cũng đi tìm một cái cảm giác mà thường thường thấy như xì ke ma túy, hoặc là cảm giác bài bạc, cảm giác rượu chè trà đình tử đứa, thì thường thường đa số là đi tìm cái cảm giác vui thôi. Mình nhìn chúng vào như vậy. Và trong cuộc đời chúng sanh á, thì cái phần danh quẩn là cái phần mà gọi là tâm biết cảnh lãnh nạp, hay là lãnh nạp đối tượng, hay là kinh nghiệm trên cái cảnh, chính là cái phần tâm của chúng ta. Và cái khổ cái vui là một cái cảm thọ cảm nhận được cái khổ hay cái vui. Nhưng nhìn chung vào thì chúng sanh mình thấy rõ ràng là chỉ có danh và sắc biết cái cảnh này thôi. Thật sự thì những cái cảnh sắc thinh khí vị xúc pháp thì nó chỉ là những cái cảnh, nó là chỉ là cái cảnh thôi, mà cái cảm nhận được cái cảnh đó là chính là cái tâm của chúng ta. Nên thật sự thì chúng sanh trên đời này luôn cả họ đi tìm những cái vũ trụ mới hay những cái hành tinh lạ, rồi họ khảo sát sưu tập được những cái hành tinh có nước, những cái hành tinh có không khí này cái nọ, thì đó gọi như là một cái tin vui của thế gian này. Thành ra tất cả mọi người đi tìm, dù cho họ lặn xuống biển để họ tìm những cái khoan thăm dò những cái mỏ này kia nọ, thì họ cũng tìm được những cái gì mà họ muốn tìm, niềm vui và tài sản, niềm vui hạnh phúc của họ thôi. Cái điều trình tính thấy ra dù cho người ta đi trên trời hay xuống biển cũng không ngoài đi tìm những cảm giác đó thôi. Những cảm giác mình được cái gì, mình chinh phục được cái gì, và mình tìm được cái gì, mình thấy được cái gì, mình biết được cái gì, mình có được cái gì, thì đa số là tất cả chúng sanh trong tam giới này, thì đa số cũng vậy. Luôn cả những người mà họ tìm những cảm giác từ những cái thiền này qua những cái thiền khác, là họ cũng tìm những cảm giác an lạc hơn thôi. Thì tôi xin trả lời cho cái câu của thiền tọa, khẳng định là nghĩa là chúng sanh trên đời này, dù chúng sanh đó là chư thiên phạm thiên, cũng lựa chọn những cái lựa chọn trên quan niệm vui và khổ. Nhiều khi mình thấy luôn cả những cái kiếp mà vua manh thất tú vậy, ở cái cõi nhân loại này được 2000 hòn đảo, là vua vỗ tay một ngày châu báu, rớt tới đầu gối một thời gian sau vua cũng cảm thấy chán, vua đi tìm. Khi hỏi ra thì cõi tứ đại thiên vương, rồi cõi đao lợi, những cái niềm vui mà thường thường mình thấy y như là mình được mình có của cải giàu sang, mình được có một người bạn đời, rồi mình được cái du lịch ở xứ này xứ kia, được thăm những cái vùng đất lạ, thì đó là cái niềm vui mà gọi là, như người ta gọi là hạnh phúc. Thì thật sự người ta tìm được như vậy rất là nhiều. Thì tôi xin trả lời cho cái câu của thượng tọa Nhất Đẳng, và xin gửi biết lại cho thượng tọa nếu có gì thượng tọa trình bày thêm ạ.
Sa thú kính trên đại đức Pháp Đăng, xin hỏi đại đức Tuyệt Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Tuyệt Quyền nghe được, xin đại đức Tuyệt Quyền cho biết. Đại đức Tuyệt Quyền, chúng ta nói về cái thánh trí, trí tuệ bậc thánh. Đa số chúng ta nghĩ rằng cái trí tuệ của chúng ta đó, nó có được là do cái kiến thức, do cái kiến thông học hỏi. Nhưng mà đại đức Tuyệt Quyền, đại đức có nghĩ một điều là một khi tâm của chúng ta bớt phiền não hay là không phiền não, thì cái trí tuệ của chúng ta sẽ hoàn toàn khác không? Và có nhiều người đặt câu hỏi rằng phải chăng cái sự vắng mặt của vô minh là đồng nghĩa với tuệ giác? Xin thỉnh đại đức Tư.
Xúc thọ bình thường, trên cái đó nó không có tội giác,
Và chẳng hạn như bây giờ là chúng ta thấy, chúng ta khi chúng ta ngửi, thì cái đó nó chính là hồn cần. Nó chính là khâu ngắn, nó chỉ có cái tâm nó duy trì chịu thôi. Nhưng lúc đó, hỏi gì biết lúc đó là cái tự giác nó có mặt phải không? Dạ không, thể nó như vậy được. Và khi chúng ta ngửi, thì lúc đó cái trạng thái của tâm lúc đó, đó là không thiện, không ác lúc đó. Thì quả thật lúc đó, đó là cái tự giác. Cái tự giác ở đây mà được thành tựu, nó có một cái công phu, nó có một cái công năng tu tập là phải do thành tựu đầy đủ các cái pháp độ. Nó mới hiện chứng, nó hiện khởi được. Còn nếu như, bây giờ chúng sinh mà phàm phu, mà nhiều khi mà chúng ta cảm thấy rằng, đôi khi chúng ta cảm thấy chúng ta tu tập, chúng ta tốt đắc được, hay là chúng ta thành tựu được một cảnh giới do tỷ lạc nó phát sinh, do thay mặt tâm tâm, hay là chúng ta cảm thấy cảm giác gì đó mới lạ. Không chừng chúng ta cho rằng mình có cái tự giác nó phát sinh, thì cuối cùng nó là một điều sai lệch vô cùng. Hay là ngày hôm qua cái thời gian nó năm gần nhé, có một số điều tu thường nghĩ là một có pháp, thì không hiểu hiểu có cái pháp gì con cũng hiểu. Cái mà thầy đòi hỏi là mà trong thời gian học có pháp, thì là tôi nghe pháp phát hiện pháp bất thiện, cái tâm không bị tưởng như vậy rồi. Còn hiểu nó có pháp thì con không hiểu là không để thích cái chữ có pháp này, có pháp như thế nào. Và có một cái đôi số vị thì thường xuyên nghe cả là có một vị, một số chư tăng cũng đã nghe là đỡ, không hiểu là nghĩa là có cái pháp là pháp gì đấy. Khi tôi tập thì một cái nghe pháp phát thiện là pháp bất thiện, mà nếu như không có pháp thiện pháp bất thiện chẳng lẽ họ có tự giác, họ chính thức được tự giác. Thì nói thật ở đây thì đây là một người mà cuối cùng những cái đích đến của sự tu tập cái thành tựu phẩm hạnh, xem cái tận phẩm hạnh đã thành, được nhân là đã làm sao đời sống này không còn đời sống sao, thì đồng nghĩa với tự giác đã phát sinh với cái người đó. Chúng ta không dễ dàng mà chúng ta có một cái cái sự hiểu biết, cái sự hiện khởi lên để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta hiểu biết được giác ngộ được, mà cần phải có một cái sự tu tập hay ít nhất cũng là toàn bộ cái pháp độ. Cho nên khi chúng ta cảm thấy chúng ta tu tập rồi mà chúng ta chưa có thấy có giác ngộ hay chưa thấy, mà chúng ta cái phiền não chúng ta nó lắng đi, thì ở đó là chúng ta cần phải bỏ ra nhiều cái căn cơ nữa. Chứ không là tu nhất thiết mà chúng ta mới ngồi những thời được nói tu là đồng nghĩa mà chúng ta chứng đắc đâu. Và chúng ta phải tu từ hôm nay và mãi mãi tương lai, cũng như nếu thì chúng ta đã tu từ phía trước, vô lượng phía trước cho tới hôm nay, và nếu chưa chưa chứng đắc thì chúng ta phải tu những tiếp nữa. Tâm thường tập của tôi đều xin được bằng như vậy, nhưng tôi là người thường tổ chức thì tôi cũng xin lỗi này, dạ, người của thầy á.
Sa thú ở kính trường để được quyền quyền đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính nghe được không? Xin hỏi đại đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ vâng, đại đức Pháp Tính chúng ta biết rất là rõ là giữa người phàm phu và các bậc thánh cái nhìn về sự giải thoát, về sự an lạc thực sự rất là khác biệt nhau. Nhưng đại đức Pháp Tính có nghĩ rằng chúng ta là người phàm phu, chúng ta có thể nào cảm nhận được cái hạnh phúc của sự giải thoát, hạnh phúc của một thứ hạnh phúc, một thứ an lạc mà bình thường nó khác hẳn với quan niệm của chúng ta. Dù chúng ta chưa chứng đạo đắc quả, nhưng mà chúng ta có thể nào cảm nhận điều đó hay không? Xin tỉnh để được phân tích.
Nam mô Bụt Thầy giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhật Bản, đệ đức Pháp Đăng, đệ đức Tây Quyền, đệ đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở Trung Trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với một người khi mà chưa có thành tựu đạo quả. Chưa có thành tựu đạo quả, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái sự an lạc của giải thoát. Thường thường quý vị biết rằng đối với cái sự giải thoát của bậc thánh, ví dụ như đối với những cái sự giải thoát mà từ cho bậc tu đầu quần cho đến bậc A-la-hán luôn, thì đối với bốn cái bậc thánh này thì chúng ta không có, chúng ta chưa chứng đạt được thì chúng ta không có cái cảm nhận nó được rồi. À, thật sự là chúng ta không muốn cảm nhận nó được rồi. Nhưng mà đó, đối với chữ giải thoát đó, chúng ta phải nên nhớ rằng có rất là nhiều. Ví dụ như là đối với cái sự mà giải thoát khỏi tâm sân, có nghĩa là có khi mà mình an trú ở trong tâm từ thì mình sẽ giải thoát khỏi ở trong tâm sân. Hoặc là ví dụ như chúng ta đang bị tham đắm cái gì đó mà chúng ta lìa được cái sự tham đắm đó bằng cái cách này bằng cái cách kia, tuy rằng là chưa tới cái tâm của vị A La Hán đoạn tận tham, nhưng mà chúng ta đè nén được, hoặc là chúng ta ví dụ như là chúng ta lìa khỏi được ở trong cái lúc đó, thì cái điều đó nó sẽ đem lại cho chúng ta được rất là nhiều cái sự an lạc. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống thường của chúng ta đi, trước kia đi, chúng ta chưa từng biết nghe pháp, chúng ta cảm thấy nghe pháp là một sự khó chịu, mình cứ ngồi đó mà mình nghe hoài nó khó chịu. Nhưng mà sau này, sau một cái thời gian chúng ta tu tập đó, thì chúng ta thấy cái sự nghe pháp làm cho mình sự an lạc, thì quý vị thấy rằng rõ ràng trong cái lúc này là mình có được cái sự giải thoát, nhưng mà giải thoát khỏi những cái điều mà nó phiền muộn mà trước đây mình đã bị. Ở đây có thể rằng chúng ta hiểu như là một cái sự giải thoát tạm thời trong cái việc đó, giải thoát tạm thời trong cái việc đó. Vì sao mà chúng tôi nói giải thoát tạm thời, quý vị? Vì ngày hôm nay đó, nếu mà chúng ta còn tu tập thì chúng ta còn có cái sự an lạc khi mà chúng ta đè nén được những cái điều sân hận đó. Cũng như quý vị thấy rằng là trước kia có những lần chúng tôi nói với quý vị á, khi mà lúc nào chúng tôi đi ra đường mà một cách thảnh thơi, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái thời gian đã được sắp đặt rồi, cái thời gian đã được sắp đặt, cũng như là sáng nay mình đã sắp đặt và sáng nay mình đi sẽ đi công việc gì đó, thì cái sự đi công việc của mình mình đã có sắp đặt rồi thì mình không có bị vội vàng. Và nhờ cái sự không có vội vàng đó mà mình có cái sự an trú ở trong cái đề mục nào đó, hoặc là mình an trú ở trong công việc. Thành ra ở trên cái đường đi đó, có nhiều khi mình gặp những cái điều mà nó phiền phức đi, cái sự chê bai, cái sự phỉ báng vân vân, thì lúc đó nó do cái sự ngưỡng như là mình có cái sự sắp đặt chuẩn bị trước. Thành ra nó mình gặp những cái điều đó nó không có khuấy động cái tinh thần của mình, nó không có khuấy động cái tâm của mình. Còn nếu mà cái bữa nào mà chúng tôi vội vàng, do có một cái công việc gì đó mình phải vội vàng mình đi á, thành ra đó mình đi một cách vội vã, rồi khi mà ra ngoài á, mình gặp cái sự chống bán, cái sự phỉ bán hoặc là cái sự chống phá vân vân, thì tự nhiên lúc đó cái phiền não nó bị xâm nhập vào tâm mình liền. Vì vậy á, mà chúng tôi nói rằng nếu mà chúng ta còn tu tập, chúng ta có sự tu tập đó, thì lúc đó chúng ta sẽ được giải thoát ở cái tâm sân. Còn nếu mà chúng ta mà không có tu tập á, không còn tu tập nữa, thì chúng ta sẽ bị cái phiền não nó sanh lên liền khi mà mình gặp cảnh. Thành ra đó, hoặc là chúng quý vị thấy rằng đó có cái sự giải thoát, tuy rằng mình không có được cái sự giải thoát an lạc như bậc thánh, nhưng mà có những lúc mình tu tập, mình cố gắng mình tu tập á, thì mình sẽ được cái sự an vui. Quý vị thấy rằng có những người ví dụ như là trước đây người ta đã chưa từng hành thiền, nhưng mà ngày hôm nay á, người ta đã hành thiền được. Người ta không phải là đắc được thiền định hoặc là đạo quả, nhưng mà trong cái thời gian đó người ta hành thiền được thì người ta cũng cảm thấy an vui. Là vì sao vậy quý vị? Vì cái tâm của người ta lúc đó người ta an trú ở trong một cái đề mục nào đó, đề tài nào đó, thành ra người ta ngồi, người ta tu tập, người ta cảm thấy cái sự an vui. Còn trước kia đó, người ta ngồi á, tuy rằng ngồi cái thân nổi đó, nhưng mà tâm á, lo sợ về điều này, suy nghĩ về điều kia, lo lắng về điều nọ vân vân, thành ra người ta luôn luôn lúc nào cũng bị bối rối, hoặc là luôn luôn lúc nào cũng bị lo lắng, thành ra nó người ta không ăn vui, người ta không ăn vui. Rồi ngày hôm nay đó, người ta an trú ở trong cái đề mục thiền của người ta được, thành ra người ta có sự an vui. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng nếu mà lúc đó người ta đứng dậy, người ta không có tu tập, người ta không có chú tâm vào cái đề mục của mình nữa, hoặc là người ta không có chú tâm vào cái đề tài của mình nữa, thì lúc đó sao quý vị? Tự nhiên mình sẽ bị những cái ngoại cảnh nó chi phối, làm cho mình buồn này kia. Quý vị biết rằng cũng như thí dụ như đối với bản thân của chúng tôi cũng đâu có biết là mình là già hay là trẻ quý vị, nhưng mà trong cái một lúc nào thí dụ như gặp lại những người bạn, gặp lại những người bạn xưa của mình thì mình thấy rằng hồi trước người ta bằng mình như vậy, nhưng mà bây giờ đó mình nhìn người ta, mình thấy con người người ta nó cằn cỗi, hoặc là tóc người ta có bạc, hoặc là mặt người ta lo âu, nói chung là mình nhìn người ta có nhiều cái điều mà mình thấy nó khác thường, nó khác với mình. Thì lúc đó thì quý vị thấy rằng tại sao vậy? À, tại vì cái cuộc đời người ta nó cứ xây vần với công việc, hết cái việc này đến việc kia. À, còn đối với bản thân của mình á, thì mình không có chú ý, mình không có chú ý về cái thân thể mình nhiều, nhưng mà do cái công việc hoặc là do cái sự tu tập thì tự nhiên cái mình thấy hai bên nó khác rõ ràng. Nhưng mà trong một cái lúc nào đó, nếu mà đối với bản thân mình á, mình bị phiền não hoặc là mình bị cái công việc gì nó chi phối mình khó khăn nhiều quá đó, thì tự nhiên mình cũng giống cái sắc diện của mình hoặc là cái tâm mình nó cũng thay đổi, nó cũng giống mình kìa. Thành ra chúng ta ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với khi mà chúng ta biết được giáo pháp hoặc là chúng ta biết được một cái thiện pháp gì đó thì nó làm cho chúng ta đời sống chúng ta an vui, mà cái sự an vui đó có khi nó lộ ra bên ngoài, có nghĩa là nó bày tỏ ra bên ngoài, thành ra mình có những cái điều mà mình cảm thấy rất là an vui. Thì cái điều này thì nếu mà chúng ta có sự quán xét thường ngày hoặc là chúng ta có sự để ý thường ngày thì chúng ta gặp được những cái điều này. Cũng như đối với các vị Phật tử cũng vậy, trước kia đó mình chưa từng đi chùa, mình chưa từng tu tập đi, mình chỉ cần gặp một cái ai đó mà mình hồi trước giờ mình không thích, thì tự nhiên mình khởi lên cái tâm khó chịu. Còn bây giờ thì sau một thời gian mình đi chùa, mình nghe pháp vân vân, có nhiều khi mình gặp cái đối tượng đó trước kia mình rất là ghét, nhưng mà ngày hôm nay mình gặp lại mình không ghét, mà chẳng những mình còn giúp đỡ họ nữa. Thì quý vị thấy rằng đó là sao vậy? Đó là chúng ta cũng được giải thoát khỏi cái gì, cái sự sân hận hoặc là cái sự thù muộn. Hoặc là lúc trước đó, chúng ta có những điều ví dụ như là mình thấy rằng quý vị thấy thì như là chúng tôi thấy rằng bất cứ ai cũng vậy, trong cái thời mà tuổi thơ đó, cũng trải qua những cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng trước kia đó, khi mà quý vị còn nhỏ đi, ai mà hứa dẫn quý vị đi tham quan ở một nơi nào đó thì nếu mà hứa như vậy á thì quý vị thấy như sao? Mình cứ mong chờ tới cái ngày đó, ngày nhớ đi mong chờ đợi cho đến tới cái ngày để mà mình đi tham quan du lịch. Thì thành ra đó cái sự mong muốn, cái sự mong đợi đó nó cứ làm cho cái tâm mình là muốn tới cái ngày đó. Thành ra nó làm cho mình lúc nào mình cũng bị khó chịu, hãy mà mỗi lần mình nhớ tới cái điều đó mình khó chịu. Nhưng mà bây giờ đó thì quý vị thấy rằng ở trong cái thời nay thì quý vị thấy cái điều đó khi mà mình biết tu tập thì cái sự việc đó nó không còn nữa. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là sau một thời gian quý vị tu tập rồi, cái tự nhiên cái mình cảm thấy mình tu tập rồi mình cảm thấy ví dụ như ai mà nói mình, ai mà mời mình sắp đặt cũng như là mình đi làm từ thiện hoặc là đi đi tham quan, đi đi hành hương vân vân, dù cho cái nơi đó mình chưa từng đi, nhưng mà khi mà quý vị nghe như vậy rồi, nhưng mà đến mình vẫn lo công việc của mình bình thường, rồi đến cái ngày nào đó đi thì mình sẽ sắp xếp. Thành ra đó, nhờ như vậy mà chúng ta biết được như vậy chúng ta an vui. Thì an vui này, giải thoát này là giải thoát khỏi cái sự rộn ràng, cái sự bận rộn về những cái chuyện mẫn như là chưa tới mà chúng ta đã lo trước vân vân. Thành ra đó mình được cái sự an vui. Thì vậy thì ở đây tóm lại đối với tuy rằng nếu mà một người mà tu tập đứng đắn hoặc là tu tập có sự hiểu biết đàng hoàng, tuy rằng chúng ta chưa được giải thoát như là bậc thánh, nhưng mà chúng ta được cái gì quý vị? Chúng ta được cái sự an vui ở trong hiện tại do đâu? Do mình biết sắp xếp, mình biết tu tập nên mình giải thoát khỏi cái sự mà cũng như là cái sự mong muốn mà cái sự việc đó nó chưa đến, là chúng ta vẫn an nhiên, chúng ta vẫn tri túc được. Hoặc là đối với cái sự sân hận buồn rầu mà chúng ta cũng đè nén được cái điều đó nên chúng ta được cái sự an vui. Tuy rằng cái sự an vui này nó không có chắc chắn, nhưng mà thật sự ra nó có xảy ra ở trong cái đời sống mình. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều quý vị. Trước kia có những người mà chúng tôi biết thì họ có thể là họ ví dụ như ai nói gì họ cũng có phải không phải, nếu mà không phải thì họ im, nhưng mà không phải thì sao quý vị? Họ sẽ trả lời lại, họ sẽ làm tới cùng. Nhưng mà từ khi mà họ nghe pháp rồi, họ biết tu tập rồi, thì có nhiều điều người ta nói họ không phải, nhưng mà họ cũng bỏ đi. Thì lúc đó chúng tôi mới hỏi là bỏ đi để chi vậy? họ nói rằng để cái thời gian mà tranh cãi với nhau á, để đi tạo phước hoặc là đi để mà làm cái việc này làm cái việc kia, nó sẽ đem đến sự an vui hơn. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng là tuy rằng mình chưa được giải thoát như bậc thánh, nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu tập thì chúng ta sẽ được an vui do mình đè nén được những cái phiền não đó, hoặc là do mình biết tránh né những cái điều mà nó xảy ra cái phiền não, không có do vậy mà mình được cái sự an vui ngay trong hiện tại này. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Giác Đẳng đã nêu ra. Bây giờ con xin được chức là con thỉnh là thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sa thu kính trên này được phục tính. Cái bạch sư tổ thượng siêu không biết là thượng tọa có đang ở trước máy không. Nếu thượng tọa đang có trước máy thì xin thỉnh thượng tọa quan hệ trở lại. Có lẽ thượng tọa thượng siêu không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi đề Đức Pháp Tăng, đề Đức Pháp Tăng có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đề Đức Pháp Tăng có một điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy, đó là cái quan niệm về khởi khổ vui của chúng ta nó vốn không có chính xác, nó không đúng. Tại vì nếu chúng ta quan niệm đúng thì chúng ta đã có thể giải thoát giác ngộ. Bây giờ có một người học Phật nói rằng mình muốn thay đổi cái quan niệm về khổ vui đúng theo Phật pháp. Mình nhìn cái vấn đề khổ vui như thế nào gọi là đúng theo Phật pháp, thay đổi như thế nào gọi là hợp đạo. Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Phật Đăng.
Thì nếu mà cái theo cái câu hỏi của từng loại đẳng thì xin trả lời như thế này. Thật sự cái ví dụ mình nói một cái người, mình thấy một người bệnh thì mình không nên nghĩ mình sẽ không bệnh, cái đó là thật sự là cái khổ. Ví dụ mình thấy một cái người cái tai nạn này cái nọ đó, mình đừng nghĩ rằng mình sẽ không có tai nạn, chứ mình đừng nghĩ ngược trở lại nói rằng ồ ta tai nạn mình không có tai nạn, mình nghĩ ngược trở lại để mình vui. Thật sự điều này thì không có đúng theo cái quan niệm của Phật pháp. Vì sao vậy? Vì Đức Phật ngài đã trả lời cho Thiên Chủ Đức Thích vui hay khổ, nhưng mà cái nào nó thanh thiện thì nên gần, như cái nào bất thiện thì mình nên trừ nó. Như vậy thì với câu mà Đức Phật thì trả lời cho Thiên Chủ Đức Thích, mà Thiên Chủ Đức Thích khi mà căn cứ vào cái điều đó mà những người ngoại đạo trả lời hỏi gì đó thì Thiên Chủ cũng trả lời theo cái cách Đức Phật dạy, và những người đó thì họ rất là nghe cái lời của Thiên Chủ Đức Thích, gần như là vị thầy của họ vậy. Thì Đức Phật là một vị đạo sư nên ngài biết rằng á, có nhiều khi mình thấy như là sân già đau chết tử tội hoặc là hài nhi á, thì mình có nhiều khi mình nghĩ ngược trở lại, mình nghĩ mình không có bị cái đó thì cái đó là không có phù hợp. Tại Đức Phật nói rằng những cái nỗi khổ á, trong đời á, nhiều khi mình gặp người ta gãy tay gãy chân á, thì mình nghĩ rằng mình cũng sẽ có những cái nỗi khổ này. Và chính như vậy đó, những cái đó đó là một cái làm cho mình nỗ lực để mình chấm dứt luân hồi, hay là mình nỗ lực để mình tu tập. Còn ngược lại bây giờ người ta khổ, người ta bị khổ cháy nhà, hoặc là khổ rõ bị đói khát, khổ bị tật nguyền này cái nọ, mình ngược lại mình nghĩ không có như vậy, mình nghĩ mình không có như vậy cũng không nên. Tại vì sao? Vì những cái điều đó đó Đức Phật nói rằng mình có, hiện tại thì nhiều khi mình có tài sản, nhưng mà rồi cái tài sản nó sẽ rất là bấp bênh, mình không biết là một vài năm nữa mình sẽ ra sao, mình không thể nào biết được hết á. Nên Đức Phật ngầm nói là mình suy nghĩ về cái nỗi khổ này sẽ đến với mình, thì ngược lại những người mà suy nghĩ về khổ vậy đó thì họ không dám dễ vui, và họ luôn luôn tích trữ những cái thiện nghiệp công đức được. Còn khi mà nói đến vui đó thì Đức Phật nói rằng á, mình vui theo những cái thiện nghiệp, mình vui theo á, cái tri kiến, mình vui theo cái sự tiến bộ đó, thì mình vui đó. Thì đối với Đức Phật ngày dạy mình nên vui, chứ không phải là mình thấy người ta ồ người ta bị chồng bỏ thì mình thấy mình vui, mình nghĩ mình không có. Thật sự thì không có vấn đề đó quý vị, không có vấn đề đó. Gần như xa thì mình vẫn có những cái nỗi khổ như vậy hết. Quý vị thấy như là nàng Kundala cư sĩ vậy, này nàng để nhất về trí tuệ đó, nhưng mà nàng thương một cái người tốn cướp mà người đó cũng muốn giết nàng đó, mà chúng ta thấy chuyện đó thì nó cuộc đời nó trớ trêu, không có thể nào mà không xảy ra với mình hết. Nhiều khi mình thấy những nhà bác học, những nhà báo cũng bị vợ giết này kia nọ thì chuyện đó thì rất là nhiều, nên mình không thể nào nghĩ mình không có xảy ra. Và mình phải nghĩ rằng những cái nỗi khổ mà người ta có đó trong cuộc đời mình cũng phải có. Và chính những người có suy nghĩ về nỗi khổ đó họ mới nhàm chán cái sự tái sanh. Chứ còn nếu mình nghĩ ngược trở lại thì đối với Đức Phật này, người dạy mình không nên suy nghĩ đến nỗi khổ của người ta, ví dụ như thất mùa hoặc là hạn hán lũ lụt đó, mình thấy những cái nỗi khổ đó, mình đừng nghĩ rằng mình vui là mình không có những cái điều đó, đừng nghĩ vậy. Mà ví dụ như khi mà mình bị người ta tập cho mình sân hận đó, mà mình hay hoặc bị khổ của thân á, thì mình nghĩ rằng ồ cái khổ này sẽ chấm dứt nếu có vui niết bàn, thì cái khổ sẽ chấm dứt. Thì cái đó là mình nên nghĩ, tại vì cái khổ mà mình có đây á, mình chịu đựng á, thì mình phải nghĩ đến những cái niềm vui của niết bàn, là cái niềm vui của sự chấm dứt khổ. Thì từ đó mình mới suy nghĩ rằng ồ cái khổ được có tự sao, tự do cái thân người có, vì có thân có mình mới có cái khổ của đó khác. Và thường thường á, quý vị thấy người ta có cái khổ đó khác á, người ta ăn mới thấy ngon. Người ta khổ vì không có ngủ, bây giờ người ta ngủ ta mới thấy ngủ ngon. Nên quý vị thấy có những người mà họ đi làm đêm, họ về dù là họ ngủ, họ nói trời ngủ rất ngon ghê. Thì chính những người đó thiếu ngủ. Và những người họ đói quá đó, họ ăn thấy ngon quá. Thì chính cái ngon của họ đó là do cái đói á, mà nó có. Nên những cái khổ mà người ta tìm mình vui như vậy á, thì Đức Phật nói cái khổ đó, cái niềm vui mà người ta tìm đâu có nỗi khổ đó, nó không có, nó không phù hợp. Nó không có phù hợp. Nhưng mà người ta cứ tìm cái niềm vui trong cái đói, được ăn một bữa mà cảm thấy ngon, buồn ngủ mà được ngủ một bữa cảm thấy đã, rồi đi mỏi chân được nằm thẳng lưng thấy khỏe, những cái cảm giác thấy đã. Nếu mà một cái người mà cứ tìm những cảm giác vui như vậy đó thì nó không phù hợp. Thì nó sẽ làm cho mình kéo dài cái sự luân hồi. Tại vì muốn được những cái cảm giác đắc đổi, mà cái cảm giác vui khổ này là cái cảm giác đắc đổi của gì. Nên nhiều khi mình thấy mình thiếu thốn, thiếu thốn đói khát thì mình ăn thấy ngon, khát mình uống thấy đã, rồi mình buồn ngủ mình được ngủ là thấy ngon, mình mệt mỏi mình được nằm nghỉ mình thấy khỏe. Thì những cái cảm giác như vậy, những cái cảm giác mà có thể là nhiều khi người ta nghĩ rằng đó là vui, nhưng mà đối với Đức Phật á, thì ngài nghĩ rằng cái đường luân hồi còn thê thảm hơn vậy nữa. Nên nó, nếu một cảm giác dễ chịu á, thì mình cũng chỉ cảm nhận được cái cảm giác dễ chịu đó, và mình suy nghĩ cho phù hợp. Mà bởi vì nếu mà có cái thân mình có những cái khổ này, nhưng mà nếu không có cái thân này, cái vui của Niết Bàn á, thì nó không có cái thân này, nó không sẽ có, không có khổ như vậy. Thì nếu mình nghĩ như vậy á, thì nghĩ phù hợp. Nên cái sự cái nghĩ vui và cái khổ của Phật pháp đó, nó không phải là dễ lãnh hội đâu, rất là khó lãnh hội. Và mình chỉ nghĩ rằng cái nỗi khổ nào mà làm tiến bộ cho mình tu tập á, thì những nỗi khổ đó Đức Phật này kêu mình nên suy nghĩ. Những cái niềm vui nào đó mà mình á, mình bị thối đọa đó, thì những niềm vui đó mình nên từ bỏ nó. Mà mình nghĩ cái niềm vui đó, ngược lại cái niềm vui mà nó khác với nỗi khổ. Ví dụ mình đói khát, mình khổ thì mình nghĩ rằng Niết Bàn không có đói khát gì. Hoặc là mình thấy những cảm giác vui dễ chịu do đi nắng mà dầu vô trong mát thấy dễ chịu. Nhưng mà khi mình còn cái thân này đó thì mình cứ được những cảm giác nắng khó chịu, giờ vô mát dễ chịu, đi quá mệt thì khó chịu, nằm nghỉ được thì dễ chịu, đói quá ăn thấy ngon, thấy dễ chịu, buồn ngủ quá không được ngủ, đi làm tăng ca không được ngủ, giờ ngủ giấc thấy quá đã. Thì cái những cái cảm giác đó là những cái cảm giác mà mình đừng nghĩ rằng những cảm giác đó mà mình chỉ dừng lại đó, mà mình thấy rằng Niết Bàn là không có cái thân ngũ uẩn này, và không có thân này nó không có những cái cảm giác đói mà được ăn no, khát được uống, mệt được nghỉ, nóng được được mát. Mình nghĩ đó là những cái cảm giác đắc đổi cho cái thân mình. Và nếu mình còn nghĩ vậy á, thì cái đường luân hồi mình cứ kéo dài hoài, và những cái vui đó nó cũng không có đem lại cái sự giác ngộ cho mình. Và từ khi nào mình nghĩ đến cái vui và cái vui mà nó từ bỏ những cái đau khổ, nó từ bỏ những cái bất thiện. Ví dụ người ta vui trong bài bạc, mình không vui trong bài bạc, mình thấy được cái sự an vui gì không có phải thắng bại lôi thôi, hoặc là thắng bại lôi thôi hoặc là thù oán, thì mình tìm được cái niềm vui, mình không từ bỏ uống rượu hoặc bài bạc đó. Thì những cái niềm vui như vậy thì Đức Phật ngày nay mình nên nghĩ. Mình nghĩ như vậy nó giống như là cái bảo cần vậy đó. Mình vui với cái thiện pháp, mình gìn giữ những cái thiện pháp mình có. Thì cái bảo cần là cái gìn giữ những cái thiện pháp mình có. Thì cái niềm vui này nên có. Còn cái niềm vui mà mình chỉ là những cái niềm vui đắc đổi, đói được ăn khát, được uống, buồn ngủ quá, được ngủ đó. Mình nghĩ đó là niềm vui, thì cái đó nó cũng chưa có phải là phù hợp với cái niềm vui mà Đức Phật ngày dạy mình phải phát triển cái tuệ giác để tìm được cái niềm vui tối thượng lạc và Niết Bàn. Còn những niềm vui đắc đổi đó thì luôn luôn lúc nào cũng xảy ra hết. Mình đói mình ăn ngon thì mình cảm thấy đói được ăn là mình cảm thấy ngon thôi, khát được uống là cảm thấy là đã thôi, hễ mệt mỏi được nằm ngủ nghỉ là khỏe thôi. Thì cái đó là những cảm giác mà biết bao nhiêu người, con người ta lang thang, người ta tìm những cái cảm giác đó. Và những cảm giác đó thì thực sự là cảm giác đắc đổi. Đói mình thiếu hụt trong cơ thể mình thì mình ăn cảm thấy ngon là như vậy. Thông trong cái câu hỏi của tọa thì cái câu hỏi này thì nếu mà suy nghĩ và trả lời thì nó rất là nhiều và nhiều những cái điểm mà thường thường mình nhìn vào những cái điều mà Đức Phật gọi là thiên sứ, như là thấy người già, người bệnh, người chết, hài nhi, người tử tội, nhiều mình không có những điểm đó, nhưng mình nghĩ rằng ồ đây là những cái cảnh, những cái thiên sứ cảnh tỉnh những chúng sanh mà đọa xứ, những sanh còn luân hồi thì còn những cái khổ đau này, mình phải nghĩ vậy để mình thoát ra. Hoặc là nhiều khi mình bị những cái khổ đau đó, mình nghĩ rằng ồ có thân là mình phải có những cái khổ đói khác này, khổ nóng lạnh, khổ mũi mồm rắn rít, cái khổ mà lỗ tai thì nghe những cái cảnh thanh, mắt phải thấy những cái chắc, những cái nỗi khổ này thật sự là kinh khủng triền miên. Và chỉ có khi nào mà chấm dứt cái ngũ uẩn này thì những cái nỗi khổ này thật sự nó không có, những cái đó mới gọi là tối thượng lạc. Vì những cái nỗi khổ này là cái khổ gia diết luân hồi mà mình từ bỏ nó, nên cái khổ kia mới gọi là cái vui kia mới gọi là tối thượng lạc. Thì chính đó, mình suy nghĩ được những cái điều mà Đức Phật ngài dạy chúng sanh mà nhiều khi khổ mà lấy làm vui, đó là cái đó không phù hợp. Đó là ba những cái trạng thái mà gọi là vô thường cho là thường, khổ mình cho là lạc, vô ngã mình cho là ngã, bất tịnh mình cho là tốt đẹp đó. Thì quý vị thấy căn cứ vào bốn cái điều đó thì mình thấy những cái niềm vui nào mà mình gọi là khổ mình cho là lạc đó, thì cái đó không phù hợp với Phật giáo. Đó là cái tưởng điên đảo, cái tâm điên đảo và cái kiến điên đảo. Nếu mình có tâm lúc bây giờ, cái tâm mình nghĩ như vậy là tâm điên đảo, có tưởng là tưởng điên đảo, có kiến là kiến điên đảo, không có phù hợp những lời dạy của Đức Phật. Nên Đức Phật ngày dạy mình, mình phải nghĩ rằng những cái nỗi khổ mà mình đói ăn khát uống ngủ buồn ngủ đó, thì khổ này trong vòng luân hồi mình kinh khủng lắm rồi. Mình thấy như những cái câu mà câu chuyện mà cái anh mà đi chăn bò mà đi lạc bò mà đi sáng tới trưa rồi đói khát vậy mà nghe Đức Phật ngày thuyết pháp bây giờ trễ quá rồi mà cũng ráng đến mà nghe pháp, đói như vậy Đức Phật thì biết cái đói đó nó hành hạ anh chàng này, nên phải cho anh ăn rồi thì ảnh cảm giác khổ đó nó mới ngưng lại, thì Đức Phật thì thuyết pháp là mới chứng đắc được. Thì mình thấy những cái điều đó là ai trong đời cũng trải qua những cái trường hợp đó. Có nhiều khi quý vị thấy hồi xưa mà chúng tôi biết người ta cốt ruộng ở đông xa cuốc trong xã lộ 25 nhé, nhiều khi còn chút xíu ruộng đó nghỉ cuốc ráng cuốc cho rồi để ngày mai cấy cuốc về tối thì tối vậy đó, về tối là thấy cái đường xa mười mấy cái số, trời ơi cảm thấy mỏi mệt vậy đó, về mà nằm xuống mà thấy khỏe thì khỏe vậy. Như là ngày mai á, những cảm giác đó, nếu mà nó tiếp diễn những trường hợp mà làm ráng mình đi về mình cũng phải có những cảm giác khổ sở như vậy, rồi mình về mệt mỏi quá mình nằm nghỉ mình cũng cảm giác sung sướng như vậy. Nhưng mà cảm giác này là những cảm giác luân hồi, vì những cái vui này là những cái vui mà kéo dài trong cái sự đau khổ thôi, chứ thật sự là có cái thân này thì có những cái sự đắc đổi, những cảm thọ đắc đổi đó. Nhưng mà nếu không hiểu được đó thì mình cứ da diết trong cái sự luân hồi. Thì con xin trả lời cho cái câu của thượng tọa đã hỏi như vậy. Nếu có gì thì thỉnh được tọa bài thêm và xin gửi nhất cho thượng tọa.
Dạ, sa thú sa thú. Con xin thay mặt thượng tọa nhất đẳng qua đại chúng và thượng tọa kính tri ân đến những lời đại đức Phật Đăng đã thảo luận vừa rồi. Vì rằng do thượng tọa nhất đẳng đã bận công việc nên đã rời rung. Bây giờ thì con xin được thỉnh đại đức Trị Quyền Quan Hỷ thảo luận tiếp câu số 6 trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Vì rằng ngày hôm nay đó thì có lẽ rằng đại đức Trị Quyền phải gánh vác cho sư phụ Việt Siêu. Ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với các vị tăng sinh đi học do thượng tọa Trị Siêu dạy tại chùa Siêu Lý quận 6 suốt một buổi sáng và suốt một buổi trưa. Thật sự chúng tôi chỉ ngồi học thôi mà đến bây giờ cũng rất là mệt. Mà thượng tọa thì thuyết giảng dạy cho tăng sinh suốt một buổi sáng và suốt một buổi trưa luôn. Mà thượng tọa đã lên rung để thuyết giảng trong cái thời gian vừa rồi. Thành ra phải nói rằng là chúng tôi cũng rất là tri ân với sư phụ Thiệt Siêu rất là nhiều. Có lẽ giờ này sư phụ cũng hơi mệt rồi. Thành ra ở trong câu thảo luận số 6 này, con thỉnh đại đức Tây Quyền Quan Hỷ thảo luận tiếp. Có kính bạch đại đức, có nhiều người ta cho rằng cái quan niệm ví dụ như là mình về già rồi mình mới tu, hoặc là khổ rồi mới tu, chứ mà đang sung sướng giàu có vân vân, tu chi, hoặc là tu hành là phải có sự khổ cực thì mới nên, chứ tu hành nếu mà được như là đầy đủ quá đó thì cái sự tiến bộ nó rất là khó. À, vì vậy á, mà ở trong câu thảo luận này à, mới hỏi rằng là phải chăng à, đau khổ á, là chất liệu tốt cho cuộc sống à, vì nhờ đau khổ thì mới cảm nhận được à, niềm vui à, có phải là như vậy à, hay không à, còn thỉnh để Đức Tuệ Quyền à, quan hệ thảo luận dùm à, Nam Mô Bụt Thầy giá.
Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Thầy giá, Nam Mô Sơn Thầy giá, thì cảm ơn tình tình của cơ đội đứng ra sự tự sâu. Để đây phát cảnh là Đức Phật An được đi nào cùng cho tâm khi vào ý tư lưỡi tình trực Phật tử. Chú Khách Thân xác định rằng à, phải chăng đau khổ là cái điều tốt cho cuộc sống vì nhờ cái đau khổ nó cảm nhận được cái mình đau chăng. Nhưng mà chúng ta phải tự thấy rằng là cũng chưa chắc. Từ khi đau khổ nó chưa, khi nó chưa phải là cái điều tốt cho cuộc sống vì nhờ đau khổ nó tạo được cái mình đau. Có được có nhiều người đau khổ có thể là họ tiêu cực đi đến cái à, cái sự đau khổ như thế. Và có nhiều người nhờ cái đau khổ chứng thực được cái đau khổ nó đến khi hết cái đau khổ này có niềm vui thì đây là cái điều hết sức tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, có một cái niềm vui khác nữa, có như cái niềm vui trong thiện pháp. Chính vì có cái thiện pháp nó là cái vui, nó là cái thiện, nó làm được cái pháp nó tốt đẹp, là cái niềm vui đó nó được xuất phát từ cái nghĩ mà nó sanh thêm cái niềm vui, cái hân hoan, cái tốt đẹp. Chính như chúng ta nghe câu khứ cái câu này là nhau sao đời sao vui thì là phước cả hai đời vui. Thì đây các vị làm điều thiện làm điều lành nó do cái niềm vui đó, nó do lực, do cái lực thiện, do cái chất lượng của thiện pháp thì hạnh phúc chứ không phải là do cái chất lượng tốt của đạo khổ mà nó lại được cái niềm vui đâu. Thế thì quý vị như vậy thời kỳ trong cái đời sống bình thường á, như bây giờ chúng ta dùng một đứa chúng ta ăn thì chúng ta khi mà cái này nó ngọt quá thì ăn cái lạc, chúng ta cái lạc nó ngay nó đắng quá thì chúng ta thấy cái vị ngọt nó mới là hạnh phúc. À, rồi như chúng ta cảm thấy rằng khi chúng ta cái cao quá thì chúng ta cần một miếng nước thì uống vô cho nó là cay, thì đúng rằng cái đau khổ trước và sau đó thì cảm nhận được một cái tính nước vô thì nó đỡ. Tính của người từ khi bữa đầu tiên thì cuộc sống của chúng họ nó đau khổ, sau đó họ đạt được cái vui. Và có thể nói rằng cảm thọ, nếu nói trên cái tinh thần của cảm thọ thì có thật thì đây chính là một yếu tố sinh thành. Và cái gì tức là có cái này mới có cái kia, chính là có cái đau khổ mới có cái hạnh phúc, hay là có đau khổ mới có cái vui, cái trạng thái vui buồn nó làm cho nó có là cái cảm giác nó làm cho tâm ta, nó lừa cái tâm ta. Và thế là con người mà trốn chạy đi tìm cái vui mà trốn tránh cái đau khổ, bởi vì khi mà họ được cái vui họ cảm thấy an toàn và cũng thấy hạnh phúc. Đây là cái chuyện tuyệt đối của cuộc sống con người, nó không là vậy. Và cái môn khởi của chúng ta nhờ chúng ta có cái đau khổ, nhờ có cái sức cảm, nhờ có cái động tâm đó, nhiều khi chúng ta lại nhận ra nhiều cái điều tốt đẹp, một cái niềm vui trong cuộc đời này, cái niềm vui trong cuộc đời này. Những sự trải nghiệm đau khổ thì khi con mắt của chúng ta nó mới sáng suốt hơn, có giấc ngã mắt nó nhìn sáng suốt, có đau thương rồi mới cứng rắn được. Thì đó chính là những chất liệu mà tôi cảm thọ mà chúng ta mà khi chúng ta trải nghiệm thì chúng ta sẽ thấy được. Bây giờ tại sao khi mà chúng ta tu tập khổ ràng vị trí có phải lấy khổ mà để quán cái khổ để chúng ta tạo được cái cảm giác lạc, và không phải như vậy mà chúng ta biết vui cái vui cũng tự trình cái cảm thọ thì nó là hơi thường, dù cho là khổ như là vui tất cả nó đều qua đi. Những đời sống của một cái chúng sinh dù cho là ma vương phạm vương trời người vân vân, tất cả chúng sinh đều có cảm giác thọ và cảm giác của chúng chính là cảm giác vui buồn hay cảm giác của thọ. Và chính cái cảm thọ này vô luôn khởi sinh ở trong tâm tấm lòng của tất cả chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy nhiều không, cái sự tu tập đó là đi từ cảm thọ vui buồn. Nếu như vậy chúng ta nghe chúng ta cảm thấy rất là lạ, phải sống như vậy. Nếu cuộc đời có vui thì cuộc đời có buồn, mà làm sao cuộc đời không vui không buồn, thế mới là chẳng hạnh phúc. Tâm của chúng ta không bị bị dính mắt, tâm của chúng ta không bị bị nghiên cứu cách ở đời này bị dính mắt ở đời kia, cái thương cái ghét của chúng ta không có, cái
cái gì dính mắt thì chính là chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta không được hay lắm như vậy. Thì còn có cái thương, còn có cái ghét, còn có cái hận, ghét bao nhiêu là thương bao nhiêu, oán hờn bao nhiêu, khi cố quên, khi lòng cố quên, khi cố quên là lòng nhớ càng nhiều hơn. Đây là một cảm thức là đó là cái chính xác. Nếu như sự tu tập làm cho chúng ta đừng thương cũng đừng, đừng hận, đừng hận cũng đừng thương, đừng nhớ cũng đừng, đừng giận. Nếu như như vậy thì cảm thấy con người và khi mà làm được như vậy thì cái sự ghét thương nó không còn nữa, nó đã cạn mà. Cho nên cái sự tu tập đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái tư duy lại, không có một sự suy nghĩ. Có một câu nói ngoài à, nhưng mà cái câu nói này cũng cần phải xét lại. Nhiều khi cũng có cái ý của nó. Đời nói lệ tình độ phá mắt mình đến thương đổi tại chùa. Nếu như tất cả chúng ta đến với đạo thì cũng do nhờ những cái gì, những cái cảnh động trong nhờ cái sự thúc đẩy của người này, hay là những cái cảnh động tâm của cái sự mất mát, của cái sự nhàm chán, của một cái sự cảm thấy cuộc sống đó là thế giới vô thường, cảm thấy cuộc sống đó là tới cực phi đồng, nó không có có nắm chắc trong tay. Cho nên chúng ta đến gần cái đạo, đến gần cái đạo hơn, thì đó chính là cái gì, chính cái đau đau khổ này, chính là cái sự nhàm chán, chính là chết người người, nó đưa chúng ta tới cái gì, tới cái tốt đẹp. Khi chúng ta cảm thấy đau khổ thì chúng ta nhớ về cái Phật. Khi chúng ta cảm thấy đau khổ, khi chúng ta cảm thấy nó run sợ trước những cái cảnh mà nguy hiểm đối với mình thì chúng ta nhớ cái Phật. Thì đó cũng là cái Phật, chúng ta cảm thấy nó an vui, chúng ta cảm thấy nó hết sức là tốt đẹp. Thì những cái thứ này, đây là những chúng sinh có cái tâm tư yếu mềm, những chúng sinh có tâm tư nó định, nó giá, thì những chúng sinh đó sẽ họ sẽ bay lượn, sẽ tức cười, cứ như tức cười chưa chắc đau khổ, hay là nhờ chúng nó mà đem đến cái niềm vui. Có nghĩa cái tức cười có cái chuyện tức cười khổ nó không nhanh như cái vui mà nó càng khổ hơn, và nó cách chút nó không thấy cái niềm vui. Và có những cái tức cười chính vì cái khổ đó mà chúng ta đưa đến chúng ta có nhiều cái niềm vui. Ngay cả trong thiện pháp, ngay cả trong đời sống đời nghiệp và ở đạo pháp cũng thấy. Và có những chất liệu chính trong cái vui cũng tìm được cái vui, thì chính là trong cái thiện pháp thiện sự. Khi đời hoàn cảnh cảm thấy là cũng vậy, làm sao chúng ta có người vui thiện pháp, rồi cho cái vui, rồi cho cái điều gì cũng được, biết quay về với thiện pháp, biết nói nhờ và trong cái sự an vui, biết trong cái bóng của thiện pháp, bất trong cái sự tự tập, thì chính là cái sự vui tăng cả, và cái sự vui nó tốt đẹp hơn. Thứ là cái cảm thọ lạc, cái cảm thọ khổ, khi chúng ta tốn tiền tốn tán cái khổ bằng tiền cái vui, đó là nhận xin trả lời cho câu hỏi của đồng con phát triển đã nói ra như vậy. Nếu có điều gì cần biết tức thì cũng có chẳng như thế là xin đứng đức nhân lời Đức Thầy ạ.
Dạ, sa thú, con tri ân đến đây Đức Tự Quyền đã thảo luận câu số 6 vừa rồi. Kính bạch thầy Đức Pháp Đăng, bây giờ thì còn một câu thảo luận nữa và cũng còn thời gian là 15 phút lận. Do đó con thỉnh đại đức Hoàng Mỹ trở lại để thảo luận thêm một lần nữa. Ở trong câu thảo luận số 7 này, hỏi rằng phải chăng Đức Phật dạy những hạnh phúc trần gian không hẳn hoàn toàn hư ảo. Con thỉnh đại đức Pháp Đăng Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 7 này.
Cái câu thảo luận số 7 này Đức Pháp Tính thỉnh thảo luận thì thật sự thì Đức Phật là cái bậc chân nhân, nên những cái gì là sự thật, ngài nói lên là sự thật. thì mình thấy rằng trong cái bài kinh đại khổ uẩn thì tuy rằng nói là kinh đại khổ uẩn nhưng mà Đức Phật này cũng nói những cái sắc nó cũng có cái vị ngọt của nó, thì cái vị ngọt đó làm cho hạnh phúc người ta mới đam mê. Nó có nguy hại mới làm cho người ta mới làm cho người ta sợ hãi. Nó có thoát ly á, thì bởi cái kẻ trí kẻ bậc thiện trí mới thoát ly để thoát khỏi ra. Rồi cái cảm thọ nó cũng có vị ngọt của nó là được hạnh phúc. Cái nguy hiểm của nó là nó cảm thọ bị hoại đi. Cái xuất ly là bậc thánh nó thấy được như vậy và thoát ly ra những cái cảm giác mà gọi là hạnh phúc và đau khổ đó. Thì thật sự những cái bài kinh đó thì Đức Phật này đã khẳng định và ngài cũng tuyên bố người ta đi tìm hạnh phúc, ngài cũng nói là đi tìm hạnh phúc và cũng tìm được những hạnh phúc đó. Thì thật sự Đức Phật này cũng đi tìm những cái hạnh phúc như là làm vua chuyển lưng đánh vương hoặc là tranh gì những cái trời vua man tá tú là những cái đó thì ngài cũng đi tìm và ngài cũng được những cái hạnh phúc như vậy. Nhưng mà ngài thấy những cái hạnh phúc đó nó còn một cái hạnh phúc cao hơn nữa là cái hạnh phúc niết bàn, là cái chân hạnh phúc, thì ngài mới từ bỏ những cái hạnh phúc đó, ngài đạt được cái hạnh phúc niết bàn là cái hạnh phúc không có đau khổ. Thì hạnh phúc không thế gian là những hạnh phúc đắp đổi thôi. Dù mình thấy mình được ăn ngon cũng như chúng ta nói được ăn ngon là do mình đói khát, mình ngủ ngon là do mình cất đêm, mình đi mệt mỏi giờ mình nằm mình thấy sung sướng là do cảm giác mệt mỏi mà mình cảm thấy dễ chịu sung sướng. Rồi cảm giác khác mình uống thì mình thấy cảm giác đó là cái cảm giác tuyệt vời. Thì con người mình là những cái cảm giác chờ đợi mà mình thấy được người đó thì mình thấy vui mừng, thì những cái chuyện đó là những cái cảm giác thật sự là những cái hạnh phúc thế gian này nó có như vậy chứ không phải là không có. Như vậy rồi những cái đó cái nào mà nó có thì Đức Phật nó có, cái nào không thì Đức Phật nói không, chứ không phải là nếu mà nói là cái gì cũng hư ảo hết. Thì thật sự ra đó thì có những cái gì mà nó không thật thì nó cũng có cái thời gian của nó cũng có thời gian tồn tại và nó có những cái đó thì nó cũng hoại đi chứ không có phải là nó còn hoài. Nhưng mình nhìn thấy vào những cái bậc thánh mà đạt được cái hạnh phúc mà gọi là từ trong từng gian này, giống như thường nó nói là mình té dưới đất mà đứng lên cũng đứng dưới đất, mình khổ đau thì cũng khổ đau ở trong luân hồi này và chấm dứt cái khổ đau cũng chấm dứt trong cái sự từ bỏ cái sự luân hồi này. Thì như vậy nên từ những cái hạnh phúc mà nó không có thật sự là chân ngân lạc thì những cái bậc trí sẽ tìm được cái những hạnh phúc chân ngân lạc đó. Như vậy thì nhìn chung vào đó, Đức Phật đó, không phải là ngày không nói rõ về những cái pháp mà gọi là cái vị ngọt là cái nguy hiểm hay là cái sự xuất ly, dù là cái sắc hay cái cảm thọ hay là cái cảm thọ cái sắc hay là cái cảm thọ thì ngài cũng đều nói hết. Chứ không cái nào ngài không nói. Và ngài nói thường thường ngài nói ngài chỉ ra ba cái lĩnh vực, cái đó là cái nguy hiểm, cái đó là cái an vui, cái đó là cái vị ngọt và cái đó là cái sự thoát ly. Thì cái thoát ly đó là tìm tới đường lạc, còn cái vị ngọt là nó có những cái niềm vui của nó nên nó có thật sự là như vậy. Thì ở trong cái câu của hỏi của đại đức Pháp Tính thì xin trả lời như vậy. Bây giờ thì tạm biết lại cho đức Pháp Tính tiếp tục một điều họp ạ.
Dạ, sa thú con kính nói chuyện đại đức Pháp Tăng rất là nhiều. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì câu thảo luận số 7 vừa rồi cũng kết thúc chương trình thảo luận. Giờ đây thì xin kính mời quý vị hãy nghe tin tức Phật giáo số 3030 do Sít Như Quang dịch. Bản tin này nói về Tổng thống Tích Lan khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới và nghi lễ cầu chúc hòa bình thế giới. Bản tin này sẽ được Sít Lan Gia Nguyệt sẽ trình bày. Bây giờ xin kính mời Sít Lan Gia Nguyệt.
Bản tin Phật giáo. Tin Tổng thống Tích Lan khai mạc đại hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới và nghi lễ cầu chúc của bình thế giới ngày 8 tháng 5 2012, Colombo. Tổng thống Tích Lan Mahinda Rajapaksa đã được xem như là thượng khách tại hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới được tổ chức bởi Giáo hội Phật giáo thế giới, đã được khai mạc tại sân khấu Hy viện Pukkunnilam Mahinda Rajapaksa. một buổi lễ cầu chúc hòa bình thế giới và sống chung hòa bình liên hệ đến việc hoàn tất chương trình đón mừng 2600 năm Đức Phật thành đạo cũng được tiến hành. Gần 500 tu sĩ nước ngoài từ 29 quốc gia, bao gồm các vị lãnh đạo của Hội nghị Tỳ kheo thế giới, Ngài Lai Giác Ngu, Chunik Thera và các nhà sư từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ, cũng như Anh và Mỹ, và khoảng 800 nhà sư địa phương tham gia sự kiện này. Đón tiếp quan khách, Chủ tịch ban tổ chức, Hòa Thượng Giáo sư Belen Vila, Wimala, Ratana Thera, nói đây là một sự đại kiện đáng kể cho các tu sĩ của tất cả các bộ phái trên toàn thế giới phân tập và gửi một thông điệp đặc biệt cho toàn thể tín đồ Phật giáo thế giới trong mùa Phật đản. Các nhà sư tụng kinh thi theo nghi thức Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cương Thừa và Hàn Quốc truyền thống cùng cầu chúc hòa bình cho thế giới. Tổng thống cũng trao giải thưởng cho một số tu sĩ hàng đầu trong lĩnh vực truyền bá Phật giáo trên thế giới trong hội nghị này. Một chương trình văn hóa miêu tả các sự kiện đặc biệt trong Phật giáo cũng được tổ chức vào dịp này. Các nhà sư nước ngoài tham dự buổi lễ được dự trù sẽ tiến hành một buổi lễ Asiwada Pirit tại chùa Sri Malikawa Dalada ở Kandy và tại nơi các Bồ Đề Thiên Sri Mahabodhi ở Narodhapura. Bản tin đến đây đã kết thúc. Cùng đến tỉnh Đại Đức Phật đến trở lại Nam Mô Bụt Thầy Nhà.
Sa thú. Khi anh Sức Lan Giao Việt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng đã nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc buổi học của lớp Phật Pháp Buddha Thăng Mã. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy phân tập về rừng lớp Phật Pháp Buddha Thăng Mã để nghe chính chúng tôi thuyết giảng trong ngày mai. Giờ đây thì con xin được đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an vui. Kính chúc cho quý cô thư nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng, sau đó để băng hồi hướng và đóng rung. Xin kính mời sư Nghiệp Quân. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Xuân Ngân Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Nhà.
Con xin hỏi hư
chư thiên ba tâm hoa nghi bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp luân thường thiên nhà nhà an cư chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thần phẩm bảo tồn mạng cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành cũng hòa thị nhân Sapa Vivata Sapa Bhuta Rupa Vena Soti On